Xin chào các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn. Đốt cái xe Jeep chiến lợi phẩm mãi không cháy, họ bàn là chữa đi về dùng vậy. Ít ra là cái động cơ. Người chiếu đèn pin, người loay hoay chữa, đạn giặc bắn vào ầm ầm, họ bỏ chạy. Nhưng tiếc của họ lại xuống vào chữa. Chuyện nổ như pháo giang, họ say sưa đã lập được một chiến công rực rỡ ban đầu. Phá được nhà máy, giết được giặc, bắt được tù binh. Bộ đội lại cho xe Jeep, món quà hậu đãi nhân dân. Cuối cùng họ chữa được. Nhật Tân cắm một lá cờ đỏ sao vàng lên mũi xe cho thêm oai. Hỏi mãi không ai biết lái xe. Nhật Tân chỉ nghe lỏm được cách mở công tắc, demare, cái số. Nhưng anh cũng liều nhận để vây với mọi người khi ấy đã có cảm tình với anh. Và để xứng đáng là người Hà Nội, mặc nhiên là phải biết lái ô tô, chụp ảnh và nhảy đầm. Hai cái mốt sau anh cũng thông thạo như cái mốt trước. Họ chào anh em bộ đội ở lại gác. Người thì về Lò Sũ, người về phố Bắc Ninh, người về Hàng Bè. Họ giải tán dần, giao cho Nhật Tân đưa xe về Hàng Bạc chính ủy ban. Mấy người ngồi lên xe với con Lulu. Một anh ghét khẩu súng khay hậu lên, cánh ché gió tự biến thành người bảo vệ. Động cơ nổ phành phạch. Nhật Tân lái văng tê, cái xe loạng choạng, đâm sang phải, đâm sang trái. Cuối cùng người ta xô vào đẩy cái xe chiến thắng, hào hứng át cả những tiếng súng nổ bốn bề. Họ hát vang vang. Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gươm ra xa trường, quen xung phong, nước non đang chờ mong tay ngươi. Trình cũng đi trong đám người ầm ĩ ấy mà chị không quen. Không những thế còn sợ. Người vú em xách cái vali to và nặng luôn luôn đổi tay. Người vú thì thào: "Mợ ơi, trong phố có còn buôn bán gì không? Hết cả xà phòng thơm rồi. Cái đấy còn đeo đâu mất đấy. Mai ra phố xem." Trình thở dài luôn. Chị bơ vơ không còn biết trông vào ai bây giờ. Chị dự định đến nhà cự Lâm tối nay, rồi thu xếp mai ra tàu về Nam với mẹ. Rủi ro xảy đến đột ngột, chị không thể ngờ. Bao đã lấy được vé máy bay để sáng mai cùng đi với vợ chồng viên giám đốc sang Pháp. Anh sẽ lại vào làm với cái chức tổng giám đốc công ty điện Đông Dương đặt ở bên ấy. Thế rồi nổ súng, điện tắt. Vợ chồng Trinh và vợ chồng viên giám đốc ở trên gác chạy xuống hầm. Họ còn đứng trước thềm lúng túng trong bóng tối thì tên lính Pháp sầm sộc tới. Bao chỉ kịp thét Trinh ra hầm thì đã bị bắn gục ngay trên thềm. Nghĩ đến xác chồng còn nằm đó không ai chôn cất, Trinh lại sụt sùi khóc. Chỉ trong nháy mắt, cả cuộc đời êm đềm của chị đổ sụp. Trần Văn ấm còn diễm đi sau Trinh. Nghĩ đến anh em mà anh sắp gặp và không biết nói với họ thế nào, anh bất giác thở dài. Trình tưởng như anh nghĩ về mối tình cũ và thấy đau khổ đã phải nhờ vả một người mà mình đã lừa. Từ lúc gặp Trần Văn, Trình đi từ ngạc nhiên đến bối rối, từ cảm động đến biết ơn, từ đau đớn hoang mang đến một cái gì dịu dịu như người được an ủi. Lạc lõng giữa một đám người xa lạ, trong cơn khủng khiếp, chị thấy anh dù sao cũng còn là chỗ quen biết. Trình mếu máo, chìa tay ra đón con. Mùi nước hoa rất kín đáo của Trình thoang thoảng. Trần Văn nói: "Chị cứ để tự nhiên, tôi ăn cháu cho. Cháu đang ngủ, lúc này giúp đỡ nhau thôi, chị đừng ngại." Nghe tiếng chị, Trình thấy nó đỡ trách móc, chua chát hơn tiếng bà anh nói lúc nãy. Trong bóng tối, cái hình cao cao gầy gầy, cái đầu húi ngắn quen thuộc nổi lên, mờ mờ. Vài anh khom khom, tay vụng về, lõng khọng không biết ấm trẻ. Trình thấy tiếc cái không sửa chữa được, sượng sùng, chị nhích xa anh, đi gần người vú. Nước mắt lại trào ra, người vú thì thào: "Ông ấy tốt, mợ nhỉ, nhà ta cũng quen ư, thưa mợ." Trình khẽ đáp: "Cũng quen." Tiếng súng vẫn nổ, trời vẫn chớp chớp, đám cháy về phía bờ sông đỏ rực, văng vẳng đưa lại những tiếng chó sủa và tiếng người kêu gào. Gió ở hồ thổi lạnh ngăn ngắt, táp vào mặt. Trần Văn cuộn lại cái chăn ủ con bé mà anh đã làm tung ra. Tiếng anh vốn hay bế ấm trẻ con, lúc này anh lại thấy tha thiết cái nhu cầu ấy. Con bé sống sót của chiến tranh trở nên quý giá vô ngần. Mùi thơm của cái chăn và mùi sữa hoi hoi như át được mùi tanh tưởi của máu và mùi khét của súng đạn đầy trong không khí của cái đêm giá lạnh. Anh không nói gì đến chuyện bao chết, sợ làm cho Trinh đau khổ thêm. Anh thật thà giúp đỡ Trinh và không muốn Trinh có một chút hiểu lầm về thái độ của anh, càng không muốn để cho người yêu cũ nghi ngợi vì chuyện trước. Đối với mối tình đầu, anh đã gần như nguội lạnh và cho đấy là một thắng lớn về tình cảm. Trước mắt, Trinh chỉ là một người cơ nhỡ, một nạn nhân của chiến tranh. Nhìn Trinh nhỏ bé trong bóng tối, lảo đảo vì mệt mỏi, khuỵu luôn, chật dài luôn, anh thấy ngậm ngùi thương hại. Anh nghĩ phụ nữ và trẻ con là những người phải chịu cái gánh của chiến tranh nặng nề hơn cả. Vì là những người yếu đuối nhất đời, mỏng manh như cái bóng nước, chỉ một giọt mưa nhẹ cũng đủ làm cho tan đi như đã không có. Trong lúc này, giúp họ cũng lớn như đánh giặc. Đám người vẫn đẩy cái xe jeep phần phật lá cờ chiến thắng. Tiếng guốc, tiếng giày, tiếng dép lao xao ầm ĩ. Người ta hát, người ta gõ nhịp. Tiếng súng vẫn đùng đùng chung quanh, nhưng người ta cứ phớt vì thấy không nguy hiểm. Lác đác những bóng người ở trong các ngả phố đi ra. Một anh xích lô ngồi trên yên cái xe không đỗ trước rạp Philharmonique hỏi mọi người về những chuyện đã thành thời sự chiến tranh. Các ông các bà có biết ở Bắc Bộ Phủ bị hạ được mấy xe tăng? Có tiếng đáp, nhiều lắm. Anh xe nói, chả biết ngày mai có xong không. Hồi đảo chính cũng như thế này, nhưng được cái không tắt đèn. Cháu cứ đạp suốt đêm đi xem. Ở bãi hàng ra có một thằng quan tư pháp bị Nhật chém đứt cổ, trông thấy sợ. Xe giúp mình cướp được đấy phải không ạ? Tiếng Nhật tân, đã ăn thua gì, còn khối, còn khối. Anh xe theo mọi người như đi theo đám rước. Họ reo lên vì thấy ngổn ngang nhiều toa xe điện trước nhà sách Nam Ký. Tiếng chặt cây chán chát bên hè. Lên tới cái bãi rộng, đầu hàng đào, Nhật Tân đứng lên xe thẳng người cho ra vẻ chiến sĩ, tay giơ lên cho giống những viên tướng duyệt binh trong những phim thời sự anh đã được xem. Cái mũ phớt càng lệch xuống một bên, cái áo ra gơ lăng bùm bùm trong gió. Con Lulu cũng đứng lên như để tô điểm thêm cho hình ảnh anh hùng của chủ. Một ánh chớp đại bác làm cho anh rụt xuống, cả cái bãi sáng lên. Trần Văn thấy thoáng trong nháy mắt hai chữ cảm tử đỏ rực, to lớn trên bức tường đấu phố và cả một đoàn xe điện chạy từ đấu phố hàng gai tới hết cái ga tàu điện nằm chơi như bị bắn tuyết. Anh trào nước mắt, Trinh kêu thất thanh, đồ gối khuỵu xuống. Một tiếng nổ như rơi vào trúng đầu chị, đồng thời dâm gian lộn xộn nhầu nhầu những tiếng chó sủa gần xa, rít lên từng hồi rồi nghẹn ngắc, gầm gừ ăng ẳng, rồi lại giống lên, khàn khàng vặn động. Thà thiết như lời cầu cứu, khi thì thân mật, khi dã man. Những tiếng không phải của thành phố, như đưa người ta về những xóm làng. Đứng trên cái xe kíp, vần đầu lên kiêu hãnh, Lulu cũng rú lên một hồi dài. Một bao cát đã được dựng lên chắn ngang đầu phố hàng đào, nhiều tủ và quầy hàng đã được quăng ra lủng củng. Nhật Tân huýt sáo gọi Lulu, nhảy lên đống bao cát, chia tay vào. Bên trong, nhiều bàn tay đưa lên tranh nhau nắm lấy bàn tay anh. Nhiều cánh tay đỡ anh xuống. Sơn, anh thợ xẻ đang đứng ở võng gác ngửa mặt lên nhìn trời, bồng khẩu súng mút. Nhật Tân là người đầu tiên trở về phố từ sau khi nổ súng, như mang theo những tin mới lạ từ bên ngoài vào. Lập lòe những chấm đỏ thuốc lá trước mặt, dưới đường, trên gác. Tiếng hỏi, ai? Nhật Tân đấy à? Anh nói, ừ, Nhật Tân đây. Anh nhảy xuống đường, vừa thở vừa nói, đã bảo mà, chỉ một hiệp là tây chết toi thôi. Một sinh viên hỏi, cướp được xe jeep à? Vui thế này thì mình phải xin vào tự vệ mới được. Còn cái gì giữ anh nữa? Bốn nam sinh viên dí thuốc lá vào tay Nhật Tân. Người thanh niên cầm của mỗi anh một điếu. Tiếng cửa mở ầm ầm. Người ta reo mừng giữa những tiếng đổ đầy đồ đạc rít rít lộc cộc trên đường và inh inh vào cái thành xe điện chết. Hình những tủ ngả nghiêng, những tấm phản quay ngang quay dọc hai bên xe điện. Cả dãy phố đen ngòm. Thỉnh thoảng hiện lên những ống quần rộng của các chị chạy lại. Họ khoác băng tô, tay băng ghế. Họ vừa ngồi xuống vừa thắt khăn quàng. Một vài nhà hắt ra đường ánh sáng le lói của đèn dầu hoặc nến. Tiếng kêu giận dữ, tắt đi, ai đấy, nó bắn chết cả bây giờ. Nhật Tân vẻ quan trọng, không hút thuốc lá nữa, chiến tranh rồi, lố hết bây giờ. Ánh sáng tắt phụt, những chấm đỏ thuốc lá biến đi, tiếng súng vẫn nổ nhưng ở đây xa tầm đạn giặc. Ngó đầu ra ngoài cửa, mấy cụ ho sù sụ. Cụ Tĩnh Trai, một tay thích chơi hoa, nhà ở giữa phố, chỉnh tề khăn xếp, cùng cộm giày ban đi ra. Mọi người đã lục tục vào hết. Cụ hỏi: "Thế nào các đồng chí?" Nhật Tân nói: "Chúng cháu vừa phá xong nhà máy đèn, các nơi xong hết rồi." Thế là mừng. Sau cái vụ Yên Ninh, cái vụ Đồng Xuân, tưởng là chết hết, may ra yên được. Tôi đang lo cho cái hoa quỳnh nhà tôi 12 giờ đêm nay nở, không ai đến xem. Chè bánh sẵn cả, mời các đồng chí chút nữa vào chơi. Hoa quỳnh nở là hiếm, lại vào đúng đêm nay, điểm lành mừng cụ Hồ. Tới cả cho vui nhé, đúng giờ chỉ mấy phút nó tàn thôi, phải xem lúc nó đang nở mới đẹp. Cụ cười kha kha, đưa tay che miệng. Trần Văn trông thấy Sơn rẽ mọi người bước tới. Hai người cùng kêu lên. Vẫn cái võng gác anh đứng gác sáng ngày. Anh bồi hồi như tứ thức nhập thiên thai trở về. Anh tạm đưa Chính vào trong nhà cho đỡ rét. Anh lần vào đến phòng ăn, lố nhố một số anh em đang rì rầm bên một ngọn nến đỏ. Anh lặng người nhìn họ, lắng nghe họ không nói gì đến cả anh, mà như đang bàn một việc quan trọng. Chú Lai trông thấy anh trước, nhảy ra kéo anh vào. Mọi người reo lên, quây Trần Văn vào giữa. Người nào cũng có vẻ nai nịt như sắp đi đâu. Anh đứng tần ngần, thấy mình như xa lạ. Xem ý thì không có anh ở nhà, cũng không có gì lộn xộn lắm. Họ lại niềm nở, không lạnh lùng như anh tưởng. Anh thấy tẽn như ngừa vừa nói một câu chuyện vô duyên. Anh chỉ kể chuyện máy đèn và hỏi chuyện nhà. Mộng Xuân nói: "Ông Tu thì đi rồi. Từ lúc có tiếng súng nổ thì một số đi đào hố cá nhân, một số thì ngả cột đèn. Ngày mai thì phải làm cái hố chống xe tăng ở đầu phố. Xẻng Quốc ủy ban cho rồi, lấy ở nhà Quảng Sương Long hàng năm không hết. Còn chúng tôi ở nhà, bây giờ được lệnh đi đây." Anh hỏi đi đâu, Mộng Xuân dì tay anh: "Đi đánh nhà Sova." "Thôi, ta nói chuyện sau." "Đi thôi, 11 giờ rồi. Các chị đã sửa soạn chờ liên hoan chúng ta thắng trận trở về. Lệnh đã phải tiêu diệt cho bằng được bọn lính Pháp ở đấy, thu toàn bộ võ khí." "Tôi đi được chứ?" "Nếu anh mệt thì nghỉ." "Không, tôi sẽ đi. Tôi xin thề sống chết trong trận này." "Khẩu súng và lựu đạn của anh, chú Lai giữ." Chú Lai nghiền cái mặt đen đùi, mắt láo lỉnh nhanh như cắt. "Em đem cho, em được phát chứng minh thư rồi." Họ bước ra thì ông già Tư vẫn cái áo ba đờ suy màu nâu sẫm, vẫn cái vẻ sạch sẽ cẩn thận mọi ngày, nhưng trông có vẻ rụt rè sợ sệt. Ông cười cười lấy lòng nhờ cả bộ răng đen đã bạc. Ông già chào Trần Văn và nói: "Thưa ngài, ngài về, chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi muốn xin thưa ngài một câu chuyện." Mộng Xuân cau mặt gạt đi: "Không chuyện trò gì cả, bây giờ không dân vận nữa." "Thưa các ngài, không ạ, chúng tôi xin thưa, trước khác, bây giờ khác ạ." Vẻ hòa nhã, ông già nói: "Bây giờ thì chúng tôi không còn là người bù nhìn đỡ của nữa, mà phải là lão già cứu quốc. Cái nhà này, các ngài cứ dùng, có cái gì các ngài cứ lấy. Dạ thưa các ngài, không phải của tôi, nhưng tôi xin ủng hộ." Ông vừa nói xong thì đã bị anh em nắm tay quay tròn chung quanh cái bàn. Trông thấy những quả lựu đạn bên mình họ nhảy nhảy chỉ trực văng ra. Ông già vừa mừng vừa sợ kêu: lựu đạn, các ngài." Mộng Xuân đến trước mặt vái ông già như đóng một đoạn chủ khách thi lễ trên sân khấu: "Đệ xin rất hoan nghênh đại huynh." Ông già cúi đầu chào, mọi người vui vẻ ra đi. Trần Văn thắt dây súng lục, dắt hai quả lựu đạn của anh. Anh nghĩ sẽ không oán thán gì nếu anh được chết trong trận đánh này để chuộc lại cái hành động đáng tiếc của anh. Một câu thơ của Victor Hugo đến với anh: "Những người đi chết cho Tổ quốc được quyền có quần chúng đến bên linh cữu mình khấn vái." Anh bước mạnh đi trước anh em. Ra đến phòng ngoài, anh dừng lại, nghe thấy tiếng Trinh khóc. Trong bóng tối, Trinh đang ngồi trên vali bên cạnh người vũ em âm con diễm. Thấy có người đi ra thì đứng dậy. Trần Văn ái ngại cho Trinh. Anh vẫn chưa biết thu xếp cho Trinh ăn ở thế nào cho tiện. Đắn đo một lúc, anh nói: "Tôi có nhiệm vụ phải đi ngay. Tôi sẽ nhờ ông cụ giữ nhà này để chị tạm nghỉ ở lại đây đêm nay. Nếu tôi được trở về, tôi sẽ thu xếp sau." Anh thấy bất nhẫn. Mình không trở về thì ai sẽ lo cho Trinh một cách chu đáo. Anh ngập ngừng. Trinh nói trong nước mắt: thưa anh, em định đến nhà bác em ở Đồng Xuân. Trinh cắn cái mùi xoa và quay mặt đi. Chịu lảo đảo tay chơi với tìm người vú em để vịn. Chị khóc nức lên. Trần Văn bàn với các bạn rồi quyết định nhờ con Tuyết buổi chiều đã đến thổi cơm cho anh em, đưa Trinh đi vì đường nguy hiểm mà kiểm soát lại ngặt. Trần Văn yên tâm từ biệt Trinh và hỏi: cháu vẫn ngủ chứ? Vâng, Trinh sụt sùi trả lời. Đầu phố, Nhật Tân vẫn đang ba hoa kể những chuyện xảy ra, thêm nhiều hơn là bớt, với cái thế của một người đã xông va vào sinh ra tử. Một sinh viên lấy ghế mời anh ngồi, quên những lời cảnh giác và khuyên mọi người. Nhật Tân đánh diêm hút thuốc, nhưng không ai trách, cho là anh được đặc quyền. Nghe anh kể, người ta thì nhau sờ vào tay, sờ vào mũ anh. Các chị, người thì cúi đầu nghe, người thì mở to, không chớp đôi mắt, âm thầm để cảm phục, nhìn người thanh niên. Kể xong, Nhật Tân nói để giải thích một điều khó hiểu. Như thế là ở chỗ nào mình cũng làm chủ được tình thế. Mấy cái xe nó còn chạy là vì không trở về vị trí được nữa. Ta chiếm hết rồi, chúng nó về đâu? Và lại để nó đi như thế dễ tỉa. Anh sinh viên vừa mời anh ngồi ghế, nắm chặt tay Nhật Tân, rung rung mãi. Merci, merci, cảm ơn anh. Một thanh niên vui sướng quá, rút súng lục chĩa lên trời bắn một phát, giữa những tiếng kêu léo nhéo của phụ nữ và tiếng gắt mềm yếu của một ông đứng tuổi. Phải tiết kiệm đạn anh em, ủy ban đã có lệnh. Cụ Tĩnh Trai tay an nhàn chải chòm râu. Nào xem Hồ Chí Minh có dám đánh không, ta phải thức suốt đêm nay. Anh Nhật Tân, chốc nữa mời anh vào xem hoa quỳnh nở cho thêm may. Nhật Tân bảo mọi người đi nghỉ, nhưng kẻ ngồi người đứng vẫn không nhúc nhích. Người ta vui như trong ngày hội mở đầu. Anh Nhật Tân! Một tiếng òn ẻn gọi và một luồng ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào anh. Nhật Tân nghe rõ tiếng Hiền. Anh đứng lên chạy trong đêm tối. Hiền đấy à? Tin từ Nhật Tân đem được xe Jeep về đã được đồn ầm lên ở nhiều nơi. Hiền đang lo cho Nhật Tân từ chiều không về. Chị dán vội mấy tờ hiệu triệu của ủy ban rồi vội dậy ra đón. Thấy Nhật Tân ngồi nói chuyện, Hiền không vui lắm, nhất là lại thấy có mấy phụ nữ quê lấy anh. Hiền gọi Nhật Tân để cho anh biết, nhưng nguầy đi ngay. Thấy không có tiếng trả lời, anh hỏi: Hiền ở đâu ra? Từ lúc rổ súng có sợ không? Hiền khóc. Anh hỏi em làm gì nữa? Anh nói chuyện với ai chứ cần gì nói chuyện với em? Biết Hiền dỗi, anh kéo Hiền lại. Đánh nhau không được làm nũng đấy, cô Hiền nhé. Giữa lúc ấy, bọn Trần Văn rầm rộ đi đánh nhà Sova. Bóng người ứ lại, lách bên cái xe điện chết. Một toán người trổ ra, nhớn nhà nhớn nhắc. Nhật Tân nghe có người hỏi: có ai trông thấy vợ chồng bác sĩ Quán đâu không? Không, có phải ông Tây về không? Không phải, ông kia còn ở quân y. Lão Quán hàng mẹ nó Pháp rồi. Nhật Tân bỏ Hiền lại, lần đến bên người vừa nói, anh quăng điếu thuốc lá, bảo người kia: cho tớ đi lùng với, tớ biết lão Quán từ lâu rồi, đi, Hiền ơi, Nhật Tân đi đây, cấm giận đấy nhé.